chào quý vị. Theo cái thường lệ của cái thiền thất, chúng ta nói pháp. Bây giờ chúng ta bắt đầu cái lời giảng của tối giảng như thường lệ, thì cũng có cái phần quay video nữa, để trong tương lai khi mà chuẩn bị xong rồi thì có thể giúp nhiều người có thể tham gia vào cái lời hỏi này, cái cuộc giảng này. Cái thiền thất nó buổi tối thường thường phải giảng pháp cho quý vị nghe, thì đó là cái cơ hội để quý vị hỏi, để có những cái thắc mắc được giải đáp, và nhất quan trọng nhất để giúp quý vị đi đúng đường. Thành mỗi buổi tối như vậy, ai muốn hỏi gì hỏi, không có cái sự hạn chế về cái đề tài nào hết. Chẳng hạn như quý vị trong lúc ngồi thiền nó có những cái nghi vấn, hoặc là đọc sách, nhớ lúc trước đọc sách có những cái thắc mắc, thì bây giờ có quyền hỏi. Quý vị không biết thầy rất là sung sướng khi có cái cơ hội mà ngồi thiền như vậy. Một cái duyên nó không phải là chuyện nhỏ đâu. Tại những cái lúc này là lúc mà chúng ta có thể tập xả và thanh tịnh hóa cái tâm chúng ta. Thì chúng ta sẽ tổ chức những cái khóa tu như vậy thường xuyên, để giúp cho nhiều người tới hưởng cái thiền lạc này. Thì hồi trưa chúng tôi đã nói từ sơ, bàn qua sơ đó, không phải chỉ là sẽ tổ chức những cái khóa thiền thất ở chùa này không, mà chúng ta sẽ lên đường để tổ chức nhiều cái đạo tràng khác. Chẳng hạn như thầy biết là có nhiều người tu sĩ, có những người cư sĩ ở ngoài xứ Mỹ, ngoài ở xa như bên Đông Nam Á đó, muốn tới tham dự cái thiền thất mà tham dự không được, là tại vì không được cái làm giấy và nhập cảnh không được. Xứ này thật khó khăn lắm. Thành trong tương lai nếu mà có duyên, chúng ta sẽ sẵn sàng tới mấy cái chỗ đó, đi xa hơn để mà tổ chức mấy cái thiền thất, để giúp cho mọi người học được cái pháp thiền thất này. Rồi hy vọng trong tương lai có duyên thì cũng mời quý vị đi tham dự mấy cái khóa như vậy luôn, để chia sẻ cái kinh nghiệm tu hành của quý vị. Cái thiền thất nó mệt lắm, nó cực nhọc dễ sợ. Tu phải nhiều năm lắm mới có thể bắt đầu hiểu cái cách phương pháp tu. Mỗi lần thầy tu thiền thất á, thầy thử một cái mới. Thì cái duyên nó rất là tốt để chúng ta, như các cá nhân thầy đó, mỗi lần mà thiền thất như vậy thì thầy thử cái này, thử pháp môn này, thử pháp môn nọ. Ok. Thành ra cái chủ trương của chùa chúng ta là tu hành. Cái đó là chuyện quan trọng nhất của chúng ta, là tu hành thôi. Chúng ta tu để mà đắc cái giải thoát. Cái sự thật là gặp cái pháp đại thừa nó rất là khó. Cái thiền thất là một trong những pháp môn đại thừa nó cực kỳ hữu hiệu. Có cơ hội tu được cái đại pháp môn như vậy thì không nên lãng phí thời giờ, không nên bỏ phí cơ hội. Tại cái pháp môn này, mục tiêu chính của nó là để giúp quý vị đắc giác ngộ. Cô ai có ý kiến thắc mắc gì không?
Dạ bác thầy, những người giữ cái khóa này thì nó có cần phải điều kiện là ăn chay không thầy?
Có hỏi là dự khóa này có cần ăn chay là không? Chúng tôi khuyên quý vị nên ăn chay. Tại trong những khóa như vậy, chúng tôi sẽ phục vụ cho quý vị. Sức chúng tôi có hạn, nhưng đều cái trong cái sức đó thì chúng tôi cố gắng cho quý vị cung cấp cho quý vị những cái thức ăn, những cái thực phẩm, những chỗ nghỉ. Chúng tôi cố ý làm như vậy là theo cái pháp môn nó như vậy đó, là để giúp quý vị không bị chi phối, mà chỉ lo làm một chuyện thôi, là thiền thôi. Bởi vậy chúng tôi chỉ có khả năng cung cấp cho quý vị những đồ ăn chay thôi. Nhưng thật ra nếu như quý vị là không muốn ăn chay, quý vị thích ăn mặn, hoặc là có những cái nhu cầu dinh dưỡng mà nó cần thịt thà, cá, thì quý vị cứ tự nhiên mà tự túc, chúng tôi không ép. Tinh thần thiền thất ấy, chúng tôi không ép quý vị làm cái gì hết. Ok. Thành trả lời một cách dứt khoát, là quý vị có quyền ăn gì cũng tùy ý quý vị, ăn calo mì vị cũng được. Đều nếu như vậy thì quý vị phải tự túc lấy. Chứ còn chúng tôi cái khả năng nó có hạn thôi, không có thể nào lo cho tất cả những cái nhu cầu mọi người được. Ok, ai thắc mắc gì khác không? Thật ra trong những cái pháp hội như vậy, tốt nhất là ăn chay. Ăn chay như vậy nó bớt, nó giúp quý vị gạt bớt một cái chấp trước. Nó bớt cái chấp trước về cái dinh dưỡng. Thì quý vị sẽ khám phá rằng ăn chay như vậy nó đầy đủ chất dinh dưỡng để quý vị mà sống một cách khỏe mạnh. Hôm bữa nay có một cái người thí chủ tới nhất định là cúng dường cho chùa bằng cách là nấu một cái nồi phở cho mọi người ăn. Thiệt ra ăn chay có nhiều cái món thức ăn ngon lắm, tại vì rất nhiều người tới phát tâm tới tới cúng dường nấu ăn cho chúng ta. Ok, để ủng hộ cái việc tu hành chúng ta. Ok, anh thắc mắc gì khác không? Nói là ông từ khi ông bỏ ông bắt đầu ăn chay thì ông thấy khỏe hơn, và ông thấy người lành mạnh và khỏe mạnh, và tinh thần nó sảng khoái hơn nhiều, nhất là ông còn làm cái việc phóng sanh nữa. Thành ra ông nói là việc chuyện ăn chay ông rất rất là tốt cho mọi người. Thì thật là để cái ăn chay đó thì mình mất nhiều cái hương vị lắm, tại mình hy sinh cái hương vị. Đi ngược lại đấy thì cái sức khỏe chúng ta nó tiến bộ hơn. Ok, nó lành mạnh hơn nhiều. Cái thuyền thất là không bắt cái vị ép làm cái gì hết. Cái vấn đề là hàng những cái vị tới tu một cái pháp hội, dự pháp hội đó, thì khuyến cái vị là nên theo cái đại chúng mà làm gì theo với họ thôi. Thành làm như vậy nó có đại lợi, nó là giúp cái vị thiểu dục, bớt đòi hỏi, mà chỉ theo đại chúng thôi. Trong cái pháp tu nó có như vậy đó, pháp đại thừa đó. Okay. Ai thắc mắc gì khác không? Khi thiền tông, phái thiền tông mà thầy đã học, thiệt ra thành thật nói cái gì, thầy đi học thì xuất gia làm thầy tu vậy thôi, chứ thầy không hiểu cái ý nghĩa của những cái thiền tông của người Trung Hoa. Của cái dòng của mình. Thầy đã có cái duyên để mà học từ hai cái tông của người Hoa, là Quy Ngưỡng và cái dòng Lâm Tế. Ok, thầy học từ cái pháp người Hoa chứ không phải pháp người Việt hoặc là pháp người Nhật. Thì thầy nó thành thật nói cái gì, thầy không biết cái sự phân biệt giữa tại sao có những cái tôn, có những cái tông tông thiền tông nó khác nhau như vậy. Từ lâu rồi thầy thắc mắc cái chuyện đó. Rồi khi sư soạn cho những cái thiền thất như vậy, thầy mới bắt đầu đọc thêm, nghiên cứu thêm về những cái sự khác biệt của những cái thiền tông khác nhau. Thì cái Lâm Tế đó, của Lâm Tế là nổi tiếng về cái la hét đánh đập. Thì người ta hỏi lời là vậy chứ bây giờ Lâm Tế là ở đâu? Thầy nói là phải Đài Loan không? Thầy nói không có rồi, Đài Loan nó mất luôn rồi. Hiện giờ thầy không thấy một cái ngày thiền sư nào mà cái dòng Lâm Tế mà giỏi hết, nhất là bên Đài Loan đó, thầy không thấy nữa. Thì người ta hỏi hàng một cái vị đại thiền sư bên Đài Loan nổi tiếng là ngài gì đó, Quy Chế, thì không biết tiếng Việt là gì nữa, có cái tùng lâm lớn lắm mà rất là nổi tiếng, có nhiều chi nhánh khắp thế giới. Thì nói cái ông đó là ông giỏi, ông có một tí hiểu một tí về thiền. Đối với thầy, ông cách ông dạy ông là không phải Lâm Tế, mà cái dạy đó là cái dạy của cái trí thức. Khi thầy đọc sơ mấy cái lời dạy của thầy Quy Chế bên Đài Loan đó, thì thầy thấy ông nó dạy cũng vui. Cái điều đó dạy theo cái tinh thần mà hiểu chữ, hiểu sách, hiểu cái dùng cái lời, chứ không phải trực chỉ nhân tâm. Khi mình dạy mà theo cái thiền tông mình trực chỉ nhân tâm á, thì không có thể nào mà dùng lời nói mà diễn tả được. Đối với thầy, ông cách ông dạy như vậy là dùng chữ, dùng trí thức, chứ không phải là dùng cái trực trị nhân tâm. Anh vẫn chưa hiểu cái pháp thiền tông. Đối với thầy, nhắc lại cái gì, thầy chỉ là một cái tiểu tăng thôi. Người ta hỏi ý kiến thầy, thầy chỉ giải, chỉ nêu ra ý kiến của mình, không có nghĩa là thầy đúng. Bây giờ thì nói về cái cá nhân của thầy, thầy nhìn cái cách dạy như vậy, thầy có muốn học. Tại nó chưa phải là thiền tông, chưa phải là trực trị nhân tâm. Cái dòng thứ hai mà thầy học là từ Ngài Tiến Hóa ra. Cái thiền của thầy là thiệt ra từ Ngài Tiến Hóa ra nhiều hơn, nhiều nhất. Thì Ngài Bồ Đề Đạt Ma đem cái pháp thiền tông qua bên Trung Hoa từ Ấn Độ đó. Thì Ngài đẻ ra, Ngài sanh ra 5 cái dòng thiền tông đó. Một trong 5 dòng đó là Lâm Tế. Một cái dòng đầu tiên hết là lòng quy ngưỡng. Thiệt ra cái dòng quy ngưỡng của mình đó, là cái dòng đầu tiên hết mà được thành lập ra bên Trung Hoa. Sau 4 cái dòng kia mới bắt đầu xuất hiện ra. Thiệt ra cái quy ngưỡng là cái dòng từ từ nó biến mất đi. Rồi tới khi mà Ngài Hư Vân với Ngài Trung Hóa mới bắt đầu mới hiện ra lại. Chứ thiệt một thời gian quy ngưỡng nó bị hòa nhập vào cái dòng Lâm Thế. Thiệt ra cái dòng quy ngưỡng đó là rất thịnh hành trong cái đời Đường đó. Rồi mấy trong một thời gian sau tới cái đời Tống á, thì cái dòng quy ngưỡng nó biến mất, rồi nó được gia nhập vào cái dòng Lâm Thế. Thành ra cái thiền tông mình học là người Trung Hoa này nó khác những cái dòng bên Ấn Độ hoặc là dòng bên Tích Lan hay là này nọ, là tại vì cái nguồn gốc nó khác, từ cái pháp nó khác. Cái Phật giáo đó, nó Phật giáo Đại thừa đó phải cần trông cậy vào cái người thầy để mà truyền bá. Tại người thầy mà hiểu được bao nhiêu sẽ dạy được trò bấy nhiêu thôi. Thành ra cái Đại thừa đó, nó được truyền qua từ Ấn Độ qua Trung Hoa, thì Trung Hoa trở thành cái trung tâm của cái Đại thừa. Thành tất cả những cái giáo của người Trung Hoa đó, Đại thừa của Trung Hoa gồm có thiền tông nữa, nó đều là cái gốc của tất cả cái giáo lý mà bên Á Đông của mình. Thành ra cái gì mình cần biết cái chủng tộc, mình cần biết cái vấn đề chính trị, cái đó nó không quan trọng đối với tôn giáo. Để thiệt ra cái Phật giáo mà Đại thừa đó, thì cái chiều sâu có nhiều nhất ở bên cái Đại thừa bên người Trung Hoa. Tại vì có rất nhiều tổ sư, có nhiều người khác ngài đã dạy, đã lưu lại biết bao những cái lời giảng, những cái chú thích của kinh điển, lời giảng về thiền mà rất là sâu xa. Quá sâu xa đấy. Okay. Sâu xa hơn Mỹ nữa. Nhưng để hiện bây giờ thực tế là cái người Mỹ đó, cái trình độ người Mỹ đó, thiền công, cái công phu người Mỹ đó, nó cao hơn người Tàu. Tại nó được truyền qua đây rồi. Tại vì các vị thầy đã được dời qua bên đây hết rồi. Nhưng cái thực tế là những cái lời dạy đó, cái trình độ mà thành tựu của những vị thầy ở xứ Mỹ này vẫn còn thua những cái trình độ của những vị tổ sư đời trước. Thua xa lắm. Theo thầy thấy đó, thì mặc dù các cái vị sư ở xứ Mỹ này đó, họ cái sự trình độ công phu họ, thiền của họ rất là cao. Cao hơn những cái trình độ của những cái thiền sư khác ở Việt Nam hoặc là ở bên Nhật Bản hoặc bên Tàu hay Đại Hàn. Ok? Cao hơn. Nhưng đều á, cái trình độ cao thì chỉ nói là so sánh cái vị thầy mà có thể giảng thôi. Còn về cái trình độ mà cái thành tựu mà lớn nhất á, là cái sự trí huệ của họ thì họ còn thua các tổ sư xa. Tại nó mới qua, chưa có thôi. Còn lâu nữa. Trong tương lai, thầy tin rằng xứ Mỹ nó sẽ đào tạo rất nhiều cái tổ sư như vậy. Hiện bây giờ muốn thì phải theo học bên cái sách của những ngài tổ sư bên người Trung Hoa mới hiểu được cái chiều sâu. Thì sau với cái đời Đường đó, thì cuối đời Đường thì có cái ông hoàng đế đó, ông bắt đầu ông hủy diệt, quyết định hủy diệt hết tất cả những cái tôn giáo trong nước Tàu. Thành ra ngay tất cả những cái kinh điển Phật giáo đều bị đốt hết, thì bị hủy hoại hết, trừ ra cái Thiền Tông còn lại thôi, còn tất cả đều mất hết, kinh điển mất hết. Ngay cái ngày quy ngưỡng tổ sư đó, ngày Linh Hữu Thiền Sư đó, phải hoàn tục để mà trốn, chúng tôi sẽ bị giết. Quý vị biết không, mặc dù ông hoàng đế thời Đường đó đốt hết tất cả những kinh điển Phật giáo, đạo giáo với là tất cả mọi tôn giáo, mấy cái vị thiền sư đó biên kinh ra lại. Đấy, cho kể cái gì, một cái chuyện này là của ngài, của dòng quy ngưỡng đó, của mình học đó, mình cái tông của mình đó. Thì cái quy ngưỡng là do hai cái tên Quy là sư phụ ổng, Ngưỡng học trò của ổng. Thì cái dòng quy ngưỡng là cái dòng mà được cái tên đó được thành lập do cái hai người thầy với người học trò. Ok. Thành ra cái dòng quy ngưỡng là cái sự liên hệ người thầy với người học trò đó, nó đại biểu cho cái cách dạy của cái dòng quy ngưỡng. Ngài Quy là cái người thầy, Ngưỡng là người học trò. Thành trong cái thời gian mà các ngài thiền sư mà quy với ngài Ngưỡng đó mà dạy nhau, dạy người dạy cho học trò đó, thì cái sự cái những cái lời dạy đó nó được lành thành cái tông chỉ của cái dòng quy ngưỡng. Nó cho thấy là cái cách mà cái tông chỉ của thiền nó được truyền lại cho cái đời sau. Nhớ không, cái dòng cái thầy khác của thầy là cái dòng Lâm Tế. Lâm Tế nổi tiếng la mắng đánh đập, nhờ la mắng đánh đập như vậy mới giúp cho học trò mình giác ngộ. Cái dòng Lâm Tế đó rất là hung tợn. Cái sự hung bạo đó, cái cách dạy hung bạo đó, nó có cái công dụng là giúp đệ tử nó giác ngộ, được đốn ngộ. Biết bao nhiêu trong cái lịch sử của cái Thiền Tông dòng Lâm Tế đó, có rất nhiều cái vị thầy, vị thiền sư mà đắc giác ngộ tại nhờ bị mắng, bị nhiếc, bị đánh, bị đập. Rồi cái dòng quy ngưỡng của thầy có đó, thì nó ngược lại. Cái dòng quy ngưỡng thì nó ngược lại, nó chú trọng để thấy cái chuyện cách dạy đó, dạy là bằng cách cái sự liên hệ cách dạy của người thầy đó, ngài Quy thiền sư dạy ngài Ngưỡng thiền sư đó một cách rất là nhẹ nhàng, dịu dàng, rất là hòa hợp. Cái lý do mà cái dòng quy ngưỡng đó, nó ít phổ thông là tại vì cái dòng quy ngưỡng đó rất là lòn chọc và tròn lọc. Cái dòng quy ngưỡng đó, là từ cái ngài Quy thiền sư đó, Quy Sơn thiền sư đó, là chuyên môn chọn những người đệ tử có căn cơ, rồi đích thân hướng dẫn cho họ để họ đắc giác ngộ. Thành cái dòng quy ngưỡng là họ chọn cái người thừa kế của họ, rồi họ đích thân họ dạy, họ đem cái sự giác ngộ rất là cao cho đệ tử mình. Thành ra rất là chọn lọc, rất là khó khăn. Thành bởi vì không có nhiều người học, họ rất là chọn lọc. Ngài Ngưỡng Sơn thiền sư là đệ tử của ngài Quy Sơn thiền sư đó, một người rất là thông minh. Ok, lúc 15 tuổi đó, ngài Ngưỡng thiền sư đó, lúc đó là còn tại gia, 15 tuổi đó quyết định xuất gia. Thành ra 15 tuổi tới gặp cha mẹ, nói cha mẹ, thưa cha thưa mẹ, con muốn đi xuất gia. Cha mẹ mới nói 15 tuổi con biết cái gì, không được. Con nói là con muốn trả hiếu, báo hiếu bằng cách là con trở thành người xuất gia. Nên cái vị đứng nghe về cười, nói ông này ông khùng, không có đâu, không có một cái trí tuệ. Cha mẹ không tin, nói con trẻ con biết cái gì mà đòi xuất gia kỳ cục, con bỏ đi con ơi, con điên à, từ từ. Nói, thôi con chịu khó đấy, con chịu khó vài năm thì khi nào có biết nhiều hơn tí rồi xin lại. Nhà là nghe không? Con đừng có khờ không? Đừng có bồng bột. Chứ không làm gì không? Lấy cái dao cắt hai ngón tay. 15 tuổi nói nè, cha mẹ nghĩ là con không có thành tâm hả? Cha mẹ coi này, này con thành tâm lắm. À, thì hiện tại khi thì thấy sao bên phía mà đạn đen của Nhật nó cắt ngón tay nhớ sợ kinh khủng không? Thì cha mẹ sửng sốt cho phép đi ngay lập tức chịu thua. Cha mẹ rất là sáng trí, thua chịu thua con ngay thôi, con đi đi. Nhưng tới năm tới xin học một cái thiền sư, đó là một cái đại đệ tử của một cái vị thiền sư mà đệ tử của ngài Lục Tổ. Thì người sư phụ của ngài Ngưỡng Sơn thiền sư, một ngày kia một vị sư phụ của ngài Ngưỡng Sơn thiền sư mới đưa cho ông một cuốn sách. Để mới nói rằng rất là trân trọng, nói là đây là những cái lời dạy mà từ của ngài Lục Tổ đã truyền cho đời sau. Okay. Người sư phụ tin tưởng học trò đồ như vậy, nói, con giữ cuốn sách này đi, cái này quý lắm. À, biết ông làm gì không? Ngài Ngưỡng Sơn thiền sư thấy nhìn đó, đọc một lần xong đốt. Người nhớ tay cô có mất hai ngón tay rồi, cái người này không phải là người thường. Không nói gì ông thầy hết á. Lâu năm sau khi người thầy đã lớn tuổi, sư phụ lớn tuổi rồi, mình nhắc lại học trò nói con nhớ cuốn sách mà thầy đưa con không? Học trò nói không? Theo học con sư phụ đã biết bao nhiêu năm rồi. Cứ theo học. Okay. Sư phụ hỏi sách ở đâu rồi? À, sách ở đâu con? Ông là bạch đặt thầy, con đốt rồi. Thì ông sư phụ tái mặt, ông nói trời đất ơi, sao con dám đốt? Tại thầy đưa con cuốn sách này, thầy muốn, thầy tin tưởng con, thầy muốn truyền cho con cuốn sách này để con truyền cho lại cái đời sau. Tại thầy biết cái đời sau, hy vọng đời sau có nhiều người, có người sẽ hiểu được cái lời dạy của ngài Lục Tổ. Mà thầy hiểu không nổi. Thầy hy vọng là con truyền lại từng chữ như vậy cho đời sau để nó học ta nghe ta hiểu được. Làm sao con có thể đốt nó được? Thì ông Ngưỡng Sơn thiền sư mới nói, ồ cuốn sách đó hả? Sao thầy, sao sư phụ nó rõ cho con biết? Thầy ông nói là tưởng gì chứ, cuốn sách đó con nhớ mà. Ông ngồi xuống, ông biên lại từng chữ, không thiếu một chữ. Biết bao nhiêu năm rồi, đọc một lần thôi vẫn còn nhớ từng chữ biên ra, không thiếu một chữ nào. Sẽ kể chuyện chứ cái gì nó hai, chứ cái gì hiểu hai cái ý nghĩa rất là đẹp. Thành ra lý do đầu tiên thầy kể có chuyện này cho quý vị biết là cái thiền tông đó, là mặc dầu trong cái đời đường á, cuối đời đường mà bị Phật giáo bị phá hoại như vậy á, thì cái thiền tông là cái môn phái mà biên xuống lại tất cả những kinh điển lại của trong giáo điển Phật giáo, là nhờ cái thiền tông biên lại. Tại vì các ngài thiền sư đó, ngài biết, ngài nhớ hết tất cả. Lý do thứ nhì, khi thầy kể cái chuyện, cái câu chuyện, cái đối thoại giữa cái ngài Ngưỡng Sơn thiền sư với sư phụ của ngài đó, cái mình nghĩ như sao? Trình độ ai cao hơn? Rõ ràng là cái người đệ tử đó trình độ cao hơn thầy, mà vẫn làm cái gì? Thấy đẹp dễ sợ không? Mình đó, ok, nó đẹp như vậy đó thưa quý vị. Thời bữa nay cái gì mà khi mà tới một trình độ mà cái gì tu thiền, mà cái gì tới hiểu, có được cái sự hiểu biết, có trí huệ rồi, cái gì sẽ biết mình hơn thầy mình. Ông này cũng biết mình hơn thầy mình, mà không bỏ thầy đi đâu, vẫn tiếp tục ở đó phục vụ cho thầy mình. Cho đến khi thầy sư phụ mình chết luôn. Lúc mà sư phụ mình chết rồi, mới rời qua gặp cái người Quý Sơn thiền sư mà học. Lúc đó mới qua khi gặp ông sư phụ thứ nhì mình đó, đó mới thành lập cái phái Quy Nguyên. Dễ sợ không? Đẹp dễ sợ. Thành ra nó tiêu biểu cho cái sự liên hệ giữa người thầy với người học trò trong dòng Quy Nguyên rất rất là thân mật, rất là mật thiết. Hãy coi kiến thắc mắc gì không? Cái dòng quy ngưỡng đó, thiệt ra mà thầy khi mà thầy hiểu những cái chuyện như vậy thì thành thật nói cái gì thầy rất thán phục cái cách dạy của bên quy ngưỡng. Cái dòng lâm tế đó là dùng những phương tiện để giúp quý vị khai mở trí huệ. Thành ra cái dòng quy ngưỡng đó, nó ngược lại, nó cứ họ bên kia là họ cứ thường xuyên huấn luyện cái gì, dạy cái gì để cái gì càng ngày cái trí huệ càng ngày nó càng cao không ngừng. Người thầy giúp người học trò càng ngày càng có trí huệ hơn. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Nhớ ngài ngưỡng thiền sư, ngưỡng sơn thiền sư là cái người mà thấy là mình giỏi hơn thầy mình rồi vẫn tiếp tục phục vụ cho thầy mình. Bây giờ ông quan phục vụ cho người thầy, ngài Quy Sơn thiền sư. Tại nên cái dự họ biên xuống lại những cái lời đối thoại giữa hai thầy với trò đó trong qua thời gian đó thì nó thành cái tông chỉ của cái dòng quy ngưỡng. Ok, tối nay thầy kể thêm về cái gì, thêm một cái chuyện khác nữa à, về cái sự đối thoại giữa người thầy với người học trò của dòng quy ngưỡng. Hai người sư phụ học trò đó họ sống trên cái dãy núi gọi là Quy Sơn. Ok à, thì thầy thiền sư ngưỡng thiền sư mới đang chăn bò chăn trâu. Thành ra quý vị thấy cái đầu tiên hết á, học thiền hả, quý vị làm việc cái đã. Ok, đừng có nói thầy con phải thiền, con muốn thiền cái đã. Đừng có bắt con giữ trâu, tại cái giữ trâu là chuyện phí thì giờ của con. À, thì đang chăn trâu như vậy. Từ xưa quý vị biết không, những cái mục đồng á, như con nít nó mới dẫn nó ra coi bò chăn trâu, chứ mà sao người lớn bắt nó chăn trâu được, thì nó phí thì giờ, đâu ai chăn trâu đâu. Là cái ông thiền sư này đó, mình thấy đã có giác ngộ đấy, giác ngộ rồi vẫn đi chăn trâu như thường. Ok, thì có một cái vị thiền sư tới nghe ngưỡng mộ cái danh của ngài Quy Sơn thiền sư mới tới xin thỉnh giáo, tới hỏi ngài ngưỡng thiền sư, thì ngài sư nói hỏi là tôi muốn tới gặp ngài Quy Sơn thiền sư. Thì ngài ngưỡng thiền sư mới nói thầy tôi phía kia là tới khi mà hỏi. Thì cái ông thiền sư đó mới cảm ơn ngài ngưỡng sơn thiền sư, nói là cảm ơn ông, tôi mới tới gặp cái ngài quy sơn thiền sư. Thì ngài Quy Sơn thiền sư mới hỏi tên con là gì. Quy Chơn là cái pháp hiệu của cái người thiền sư này. Thì ngài Quy Sơn thiền sư mới hỏi là vậy thì Quy Chơn ở đâu? Thầy hỏi là Quy Sơn tại đâu, Quy Sơn ở đâu? Thì khi ông thiền sư Quy Chơn mới cứng họng trả lời không được, đứng dậy quay lưng lại bỏ đi ra về. Đi ngang qua cái đồng, thế ông ngưỡng sơn thiền sư, ngưỡng sơn thiền sư mới hỏi ông đi đâu vậy. Mấy ông mới kể chuyện lại, nó là Quy Sơn thiền sư hỏi tôi một câu mà tôi trả lời không được nên tôi phải đi. Thì ngưỡng sơn thiền sư mới hỏi cái gì vậy. Ok, mới hỏi là trở về sự thật ở đâu. Thì cái ngài ngưỡng sơn thiền sư mới nói đừng đi về uổng quá đi, trở về lại đi. Mà trường hợp mà ông Quy Sơn thiền sư mà hỏi á, thì ông trả lời như vậy. Nó trả lời sao? Nó là tới đó ông trả lời đi. Thì cái ông thiền sư mới trở lại gặp cái ông Quy Sơn thiền sư lại. Ông nói là tên ông là gì? Ông mới trả lời tôi á, con là tên Quy Chân. Thì ông hỏi câu thứ nhì, vậy với Quy Chân là ở đâu? Thế ông thiền sư này biết rồi, trả lời. Thế mới trả lời như cái ông nói là Quy Chân đó ở tại cái lỗ tai, Quy Chân đó ở tại con mắt, Quy Chân ở tại cái lỗ mũi. Biết ngài Quy Sơn thiền sư trả lời sao? Này, đi ra khỏi này. Ông nói cái lời trả lời này là không phải của ông. Đây là cái lời trả lời của vị thầy mà có 500 người học trò. Nhưng mà Quy Sơn thiền sư đó nghe cái lời trả lời mà biết ngay cái căn cơ của cái người mà nói được cái câu đó, thì người có thể dạy được 500 cái đệ tử cho tới giác ngộ. Ngài Quy Sơn thiền sư, ngài có thể dạy 1,500 người đệ tử. Dễ sợ không? Ngài nhận ra được cái người học trò mình, cái người mà trả lời này có thể sẽ dạy được 500 người. Hay không? Dễ sợ không? Từ xưa tới như vậy. Chứ đâu phải dùng chữ đâu. Những cái lời mà đối thoại, những cái lời pháp thoại đó của người hai thiền sư đó, nó không có nghĩa. Khi mà thầy đọc những cái lời dạy của ngài Đài Loan thiền sư đó, khi thầy đọc mà khi mà cái những cái lời dạy của người mà thiền sư mà bên Đài Loan mà cái chùa Thiền Tông nổi tiếng lắm đó, lời dạy của cái người trí thức dạy nói là nó có lý với nhau, hiểu không? Dạy cái lý. Còn cái này là dạy cái giác ngộ, nó khác hẳn à.
Thầy nói là dạy cái lý, dạy giác ngộ. Bữa nay ông một thầm hôn thầy dạy, nói hôm qua thì thầy nói con là cái đau mà giả ở nó có được, mà hôn thầy dạy nó có nó bỏ đi, không có xài. Thì sáng nay con hơi lo là bây giờ không xài, mình trở lại cái đau đầu tiên, nhận lòng như nó không nhận nó chắc chết. Nhiều như một đứa con nít là bị nó đánh đá, đánh tối buổi thằng buồn mà không cho đỡ, nó làm sao nó đỡ. Nhưng mà trưa nay con áp dụng cái lời thầy thì con thấy rất là lợi hại. Có lẽ cái lời thầy dạy đó là cái lời mà làm cho lên, không phải là làm cho hiểu. Con mới khám phá được cái chuyện này. Tức là những lời dạy của thầy giúp cho người một trò đi lên, chứ không phải để dạy cho sức dở để hiểu như này. Là con khám phá ra là theo thầy dạy là con không có giật lộn như cái đau nữa. Cái mày làm như là tao yếu nào chịu thì nó cắt. Nó lời dạy của thầy là giống như đó. Thầy đưa người ta lên, không có đưa giảng này được. Có phải không?
Hôm nay ông kể chuyện là hơn hai tuần này đau chân, nó đau ngồi đau vậy sợ lắm. Nhất là với những người thông minh đó, cái người mà gặp cái vấn đề nặng, vấn đề sinh tử như vậy, tìm cách mà giải quyết đó, đâu có lầm lơ được. Lúc đầu thầy cũng vậy, thầy cũng là tìm đủ mọi cách để mà kháng chiến lại cái đau, chinh phục lại cái đau. Lúc trẻ thầy cũng vậy, thầy muốn hàng phục cái đau. Nên cái độ mà ông tới cái trình độ, ông thầy nói là khi một cơn đau nó tới, ông thầy nói là cái đau này là giả, mày là giả, đi đi, cái đau nó ngừng lại ngay. Trình độ rất là khá. Chứ mình buồn ngủ thì làm gì được không? Thầy ngày hôm qua thầy dạy là con nên làm như vậy, con làm như vậy để đi trật đường này. Con nhớ không? Hả? Ngày hôm qua con có nghe chuyện đó không? Thầy nói con được làm như vậy, con nên làm như vậy. Làm như vậy là trật đường rồi con ơi. Sau này con sẽ bị kẹt cứng rồi. Thầy nói trước con, sau này con sẽ bị kẹt, dễ sợ. Nên con tiếp tục đi như vậy. ông này cái tâm nó không tốt lắm, thầy mà không cho pháp ông đâu đấu, đấu như vậy thì ông đấu. Ngày hôm nay chân ngồi đó cơn đau nó tới lại. Okay. Ngày này ngồi đó mà cơn đau nó tới lại, mà cơn đau tới như vậy ông nhớ lại cái lời dạy của thầy, nói là con không được đấu, không được đánh nó. Thì ông nói nếu mà mình không đấu nó mình chịu cái đau gì nổi, mà không ngồi cái ngày nổi. Để ông tin như vậy, không có đấu. Không đấu thì chuyện gì sao đó. Thầy nói là con chỉ nhận cái đau thôi, đừng có làm gì hết đó. Chỉ nhận thôi, đừng có dụa chứng ra, đừng có đổi thế, đừng có làm gì hết đó. Chiều nay á, cơn đau tường nó biến mất, không còn đau nữa. Thầy nó mới nói là có phải thầy dạy, ý thầy dạy của cái ông mà cái ông thầy Đài Loan với cái ông tổ sư bên Quy Ngưỡng mình nó khác chỗ nhau, khác biệt nhau chỗ đó phải không? Một bên này á, ta đọc sách, ta dùng những cái lời văn từ trong sách để thầy dạy quý vị. Thì quý vị nghe nó có lý lắm, nghe nó hay dễ sợ lắm. Đó là cái người thiền sư, người Đài Loan mà thầy không thích. Còn cái người ngài Quy Ngưỡng đó, là dạy cái vị để cái vị thấy cái sự thật, hiểu cái sự thật, chứ không phải để mà thích cái lời dạy. Hiểu không? Mở trí huệ, một bên là mở trí huệ, một bên là bị kẹt vào cái tri kiến. Một bên đó là dùng cái sách vở, lời sách vở để cái vị nghe mà thích thú. Thầy nói có lý quá. Ok. Còn một bên cái ngài Quy Ngưỡng thiền sư đó, thành cái dòng Quy Ngưỡng dạy á, nó khác cái chuyện ông thiền sư người Đài Loan này chỗ nào. Cái ngài mấy thiền sư mà dạy quý vị, mà dạy mà quý vị nghe có lý, thích thú, ok. Ngày hôm nay mình tới mình học thêm một tí rồi mình hiểu thêm một tí về cái thiền. Cái người thiền sư mà chân chính đó là dạy quý vị gạt bỏ cái lòng tham muốn biết đó. Lòng tham nó luôn, phải gạt nó ra mới thấy được cái trí huệ chân chính. Hiểu chưa? Cái lời dạy của kinh thiền người tông chúng ta đó là dạy để cái vị xả bỏ cái tri kiến, xả bỏ những cái chấp trước, chứ không phải ôm thêm. Để cái vị nghe cái lời dạy, mà nghe theo lời dạy mà làm như vậy thì cái vị sẽ mở được cái trí huệ. Cái vị cứ ngồi đó mà cứ đắn đo, cứ suy nghĩ tài sao ông nói mà không có lý hết, cứ ngồi mà suy nghĩ nó vô lý dễ sợ là cái vị chết ngắt. Quý vị phải làm, quý vị mới thấy được, mới hiểu được. Thầy đã dạy quý vị, mà quý vị không chịu làm, thầy chịu thôi. Thầy không cách nào giúp quý vị hiểu được. Thầy biểu ngồi 3 tiếng, nửa tiếng sau đứng dậy, nó quậy lại, thầy cũng chịu thôi. Thầy dạy nó, đau, con ngồi con nhận thêm đi con. Đó là thiền tông đó con. Mình dạy thiền như vậy đó. Nên quý vị thấy không? Nó quan trọng không thể tưởng tượng được. Tại khi một khi mà cái thiền sinh nó tới cái ngã ba đường rồi đó, ông thầy ông nhận ra rồi đó, mà ông thầy không chỉ cái đúng đường đó, sẽ đi lạc ngay lập tức. Đó là cái tụi ngoại đạo nó bị kẹt cho đó. Ông thầy không biết dẫn đường nó thoát những cái đồ kẹt đó. Ông thầy chỉ đợi những đó mới dạy quý vị thôi. Về trước cũng được. Thành quý vị đừng có nói là bây giờ tôi biết thiền rồi, không cần tới, không cần tới nghe thầy giảng nữa đâu, tại tôi biết rồi. Trước sau tôi cũng làm như ông vậy thôi. Mỗi cái trường hợp, mỗi cái cá nhân, mỗi cái người, mỗi cái pháp môn nó khác nhau. Thành cái tối hôm nay quý vị có thể nói là tối nay, oh, tối nay tôi học thêm gì gì, thêm một cái việc cách thiền. Bài học là sao? Là mình chỉ làm thôi. Thấy không? Là quý vị thiền sư đó có thể dạy được 500 người cái đệ tử. 500 người đệ tử, quý vị tưởng tượng đông đến chừng nào không? Mà vẫn ở lại đó mà phục vụ cho ông thầy mình. Dễ sợ không? Từ xưa tôi học như vậy. Ông thầy mình có thể dạy được 1,500 đệ tử, lúc ba là mình. Mà thắc mắc gì không? Cái dạy thiền phải vậy đó con. Mình dạy để giúp có cái cách dạy. Khi nào lúc làm thầy sẽ phải dạy. Thầy phải dạy các con với cái cách dạy như vậy đó. Mới gọi là dạy thiền. Chứ còn không phải dạy thiền như mấy người ta mà không có, không biết dạy thiền, ta dạy tầm bậy tầm bạ. Dạy trật đường hết. Dạy càng ngày càng bằng tưởng càng nhiều. Càng ngày càng kẹt. Càng ngày toàn là tà kiến không chịu. Mình phải ra mình giúp người ta lại, mình dạy người ta lại. Thôi cái thiền tông nó tiêu. Không ai dạy thầy hết. Không ai dạy thầy cái này chuyện mấy chuyện này. Thành ra cái dòng khuyên ngưỡng rất là đặc biệt. Để họ chọn người để mà họ huấn luyện tới trình độ rất rất là cao. Không phải là chơi đâu. Thành ra đâu có lý do tại sao Ngài Tiên Hóa được chọn lòng cái dòng khuyên ngưỡng. Dòng phiên ngưỡng đặc biệt đó, chú trọng phát triển cái trí huệ thâm sâu của độc học trò. Rất là đặc biệt. Không phải ai làm được đâu. Không phải mình cần dạy tất cả mọi người, mình cần chọn cái người để mình phát triển cái trí huệ, để mình truyền lại cho cái đời sau, cho cái trí huệ nó không có mất. Cái sự hiểu biết nó không có mất. Ok? Mình dạy là dạy cái trí huệ, không phải dạy cái mà quần chúng nó thích. Ok. Thầy chỉ có chừng này thôi. Ông Thân An là tội lắm. À, ngồi cả ngày, ngồi thiền cả ngày, đau điếng cả người luôn. Đau không thể tưởng tượng được. Cái đau đó chưa bớt nè. Mà lúc mình giảng pháp thì phải lúc mình ngồi mình thư thản một tí ha. Không ngờ đâu ngồi, phải ngồi 2 tiếng, ngồi liên tiếp. Ngồi còn đau hơn là ngồi thiền nữa. Nó khổ như vậy. Các thầy tiễn, cả con không biết đó. Ở tuần này, ở chùa này, cuối tuần nào có giảng pháp 2 tiếng đồng hồ. Thứ nhật mà tới đây, ngồi là 3-4 tiếng đồng hồ. Đến sau từ từ, tốn vào những năm, 2 năm mới chịu đựng rồi. 2 năm đầu là bà sao chế là bà ngồi bà cứ như 2 năm là ngồi yên chỗ. Mặc dù không phải là ngồi kiết già nhưng đều có thể ngồi yên được rồi. 5 năm nữa chắc ngồi được cái kiết già đó.